thêm thì tại vì đây là giờ cuối, ngày mai sư phụ cũng về nên trước hết là nó cũng cũng tán thán cái công đức của cả các vị Phật tử trợ giúp cho thầy Tâm Viên ấy, để tạo ra cái khóa học này. Có thể nói khóa học của Đan Mạch, cái khóa học của Đan Mạch lần đầu tiên thì sư phụ cũng có tham dự lâu lắm rồi, từ năm nói theo Hòa Thượng Chí Minh là năm 1900 hồi đó hồi đó thì còn cái bác hội trưởng ấy, như là bác Phát. À, cái lúc mà được cái khóa học đó, thì khóa học đó có sư ông Minh Tâm, có ông thầy Tây ở bên chùa Khánh Anh, hình như có vậy, ai nữa không biết. Thì lúc đó cái bác Phát đó bác cứ theo bác dụ hoài, bác bảo thầy qua Đan Mạch đi, qua Đan Mạch đi, anh bảo không, bây giờ tôi là bây giờ được cử qua Na Uy rồi à, thành ra sao qua Đan Mạch được à, vậy á. Thì như như sau khóa học tôi không biết cái có cái khóa thứ hai thứ ba gì không của Đan Mạch thôi đó, thì không biết, nhưng mà rồi sau đó là hết rồi đó. Bây giờ nó thì cho đến bao nhiêu năm năm để thầy Tâm Viên xuất ra họ giới cũng cũng nghỉ ngơi, không có hoạt động hết. Bây giờ cái cơ duyên nó tới, cơ duyên nó tới thì mình cũng thấy nó cũng có cái trường học, cũng là một cái duyên. Trường học này thoải mái, cho mình cái thoải mái. Cho nên mình tạo ra được một cái khóa học Phật Pháp. Thì trong cái đời sống của người Phật tử ấy, thì ai thì mình cũng chỉ nghĩ đến cái cá nhân của mình thôi. Nhưng nếu mà mình học theo Phật Pháp á, thì dù là mình nghĩ cá nhân của mình thì không có nghĩa là mình ích kỷ. Cái ích kỷ nó khác nữa. Còn cái bản chất của tâm thức mình ấy, thì mình phải lo cho mình trước. Dù là mình có cái tâm tốt, nghĩ đến nhiều người khác thì mình càng lại phải lo cho mình trước. Cho nên nó không phải là ích kỷ đâu. Nhưng mà khi mà mình nghĩ vậy đó, nhưng mà nghĩ đến đạo cũng là bởi vì mình muốn lo cho mình. Mình có một cái duyên với đạo Pháp. Nhưng mà khi mà mình thực sự á, mình chấp nhận cái nhân duyên đó. Có nhiều người là Phật tử đó, nhưng mà người ta không bao giờ nghĩ đến đi chùa hay nghĩ đến đạo hay nghĩ gì hết á. Nhưng mà khi mình là những cái người mà bắt đầu mình nghĩ đến mình chấp nhận mình là đạo Phật thì đó cũng là một cái duyên rất tốt. Đạo Phật giúp cho mình tạo nên những cái hành động ấy, mà nó vượt ra ngoài Nó bao luôn cả cái thế gian, nó vượt ra ngoài thế gian. Thế là khi mà mình nghĩ đến, mình chấp nhận thì sẽ đi chùa, mình lễ Phật, mình sẽ cúng dường, ủng hộ Tam Bảo. Thì tất cả những cái hành động đó của mình á, nó là những cái nghiệp nhân rất là đặc biệt. Nó đặc biệt là bởi vì nó hiếm có ở trong thế gian này. Nó là một cái hành động tôn giáo. Mình có cái tôn giáo đạo Phật, mình có một cái hành động tôn giáo, nhưng mà nó rất đặc biệt. Đặc biệt là cái tôn giáo đạo Phật. Cái này mình phân tích nhiều, nó rất mất thì giờ lắm. Nếu mà muốn thấy rõ, mình phải phân tích nhiều. Nhưng mà mình chỉ cho biết là này. Đạo Phật dạy mình là trong đời thì mình nên làm điều tốt. Mình có cái làm tốt, làm đó là nhân, là nghiệp, nghiệp nhân. Thì mình sẽ có cái quả báo tốt. Đó là điều Đạo Phật dạy. Còn cái mình thấy mình thương xót mọi người, thế đó nó là một cái tử tâm của mình. Trong cái thương đó, mình muốn cho người ta được vui, mình muốn cho người ta được những cái lợi lạc, thì đó là tử. Mình thấy người ta khổ, mình muốn cứu cái khổ đó người ta, thì đó là bi. Thành ra tử là ban vui cho người ta, bi là cứu khổ người ta. Thì từ bi ấy, nó là một cái tâm của Bồ Tát, một cái tâm để mà mình thành Phật. Nhưng mà khi mà mình ban cho người ta niềm vui và để cứu khổ người ta thì lúc bây giờ nó rất là phức tạp rồi. Người ta có rất nhiều cái khổ, người ta có rất nhiều cái để người ta muốn vui. Mình đôi khi không thể ban hết cho người ta được. Một bà mẹ muốn sinh đứa con trai, mình có ban được không? Con mà sinh con trai con vui lắm ạ. Tại vì con có 10 đứa con gái rồi. Mình không thể ban được cái đó. Thành ra cái tìm vui của người ta nó rất là vô lượng. Mình không có làm được chuyện đó. Người ta có vô lượng cái khổ nữa, mình cũng có thể cứu hết được. Mà tất cả những cái cứu, những cái ban vui cứu khổ đó, thì đôi khi mình phải biết cái nguồn gốc của nó nữa. Một người đau bệnh cũng là một cái khổ. Bác sĩ chữa bệnh thì cũng phải biết cái nguyên nhân. Chứ không phải là mình đau bụng có mình la, đau quá, bác sĩ bảo đừng la nữa. Bác sĩ nói mình vậy. Không phải chỉ thấy cái hiện tượng bên ngoài. Bác sĩ lấy băng keo dán miệng mình, dán chặt không cho mình la nữa. Cái bác sĩ bảo rồi, hết đau. Cái nguyên nhân nó còn bên trong. Bây giờ một cái người khổ, người ta trở nên thiếu thốn. Rồi mình lấy gì mình bù đắp cái bên ngoài. Tức là cũng như lấy băng keo bịt miệng đó. Cái nguyên nhân nó làm ra cái khổ đau đó, mình đâu có biết mà mình đâu có chữa được. Thế nên vì vậy là mình biết rằng là thực sự là Đạo Phật dạy mình có tử tâm, có bi tâm, nó phát ra những cái nghiệp cứu độ. Mà mình muốn làm được những cái chuyện đó cho tất cả mọi người thì mình phải thành Phật, mình mới làm được cái chuyện đó. Mình còn là một người phàm, mình còn bị rất nhiều cái khổ. Chính mình còn đang ở trong nhiều cái cảnh khổ. Và nhiều cái quả báo khổ nó sẽ tới mình bất cứ lúc nào ở trong đời sau hay là trong tương lai. Nên lúc bây giờ thì mình còn đang ở trong một cái thời gian khỏe mạnh. Thì mình giúp người ta được. Nhưng mà giờ đến lúc mà mình bị bệnh, sức mình mất hết, thì giúp sao đây? Mà lúc đó phải có người giúp mình. Cho nên phải thành Phật đó, mới cứu được hết cái khổ đau, mới ban được hết mọi cái an vui. Cho nên để thành Phật đó, thì con người của mình cái đầu tiên hết là mình phải quy y về Tam Bảo. Và để thành Phật đó, là mình phải học hỏi và tu tập rất nhiều, tôi luyện cái tâm thức của mình cho nó vững chắc, tạo ra rất nhiều cái công đức. Công đức nó có hai mặt, một cái công đức với Tam Bảo, một cái công đức với chúng sinh. Nhưng mà bởi vì mình cũng còn là một chúng sinh rất là nhỏ bé, cho nên mình không có thể cưu mang chúng sinh được. Vì vậy mà cái chỗ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đúng nghĩa theo Pháp là khi mình làm lợi ích là phải bình đẳng với tất cả chúng sinh. Cho nên cái Pháp nó như vậy này, không phải con chỉ cứu cái người nghèo khổ, con phải cứu cái người giàu có nữa. Bộ giàu có là không có đau khổ sao? Không phải con chỉ cứu cái người thiếu tiền, mà con phải cứu cả những cái người người ta bị thiếu tình cảm. Không phải con chỉ cứu một cái người người ta kêu la, mà con phải cứu cả những người phải âm thầm chịu đựng đớn đau. Đó. Cho nên vì vậy cái khổ đau ở trong cuộc đời này nó nhiều ghê lắm. Mình là một người phàm, mình không có làm hết được. Cho nên nếu mà mình gặp duyên A thì mình làm cái chuyện A, làm theo khả năng của mình. Mình bố thí cũng vậy, một người ăn mày người ta bố thí, mình chỉ có một bát cơm mà mình cũng đang đói thì mình chia nửa. Người nó ăn xong rồi nó bảo tôi còn đói, thì bảo là tôi chỉ cho được vậy thôi. Nếu mà mình thấy tội mình cho luôn cái phần của mình. Xong người đó ăn xong nó bảo tôi còn đói, thì bảo chứ thôi, tôi chưa phải Bồ Tát, tôi chưa có cắt thịt của tôi cho ông được, cho nên thôi bây giờ đến đây là tôi chấm dứt cái nhiệm vụ. Thì mình cứ theo khả năng của mình mà mình làm. Mình làm như vậy là mình hạng nhất rồi đó. Nhưng mà cái đó là cái gặp trường hợp mình có cái duyên với cá nhân người này, có cái duyên cá nhân người kia, thì mình làm cho nó trọn vẹn, nó vừa đúng với lại cái tâm tử ái của mình ở trong thế gian, và nó cũng là cái điều Đức Phật khuyến khích mình làm. Nhưng mà cái chuyện mà làm chứng của Đạo Phật đó là nó phải bình đẳng cứu độ tất cả chúng sinh, mình làm không được. Mà cái chỗ mà làm được cái chuyện đó nó là Tam Bảo. Cho nên đó, mình xây dựng Tam Bảo, mình ủng hộ Tam Bảo, nó như là mình xây dựng một cái con thuyền vững chắc để đi ra biển cứu vớt những cái người người ta bị rớt trong đó. Mà người ta rớt rất nhiều, mình là một cái người có biết bơi, nhưng mà mình cũng chỉ bơi được trong vòng một thời gian ngắn, ở chỗ ngắn, và cùng lắm đó mình kéo được một người mà thôi. Nó phải có một cái con thuyền như vậy nó mới cứu vớt hết mọi người. Mình muốn cứu hết mọi người với khả năng mình làm không được. Mình đóng góp cái phần của mình vào trong cái con thuyền đó. Cái con thuyền đó nó cứu vớt hết tất cả chúng sinh. Tam Bảo mà không còn nữa thì chính mình cũng không còn có nơi nương tựa để mà được cứu vớt, chứ đừng nói người khác. Cho nên mình phải xây dựng cái con thuyền Tam Bảo đó cho nó vững chắc. Và khi mà mình xây dựng như vậy là vì cái tâm của mình đó, nó muốn làm được cái chuyện là bình đẳng với tất cả chúng sinh và cứu độ. Nó muốn như vậy và nó mới xây dựng Tam Bảo. Chứ không phải xây dựng Tam Bảo là làm việc cho riêng một vị thầy nào, làm việc cho thầy Tâm Viên hay làm việc cho thầy nào, nó không phải như vậy. Và mấy vị thầy kêu gọi mình làm cái chuyện với Tam Bảo là như vậy là bởi vì muốn có một cái phương tiện cứu độ bao la. Cho nên mình hiểu cái nghĩa ấy. Vì vậy á, khi mà mình một mặt mình vẫn ở trên cái thuyền đó, mình vẫn có một phận sự, mình giữ, giữ là đừng cho nước nó vào hay gì đó. Nhưng mà mình thấy một cái người, người ta rớt ở dưới mà người ta vừa cái tầm tay mình, thì mình vẫn kéo người ta. Tức là mình gặp duyên nào ở trong cuộc đời này, mình đều làm tốt, nó rất là hay. Nhưng mà mình phải biết cái giá trị của Tam Bảo để mình giữ lấy, giữ vững lấy cái Tam Bảo. Thì lúc bây giờ đó, cái việc làm của mình á, nó tốt cả, nó tốt đẹp, tất cả. Mình luôn luôn, mình có một cái nhân duyên với lại một cái con đường, một cái chính pháp á, để từ từ á, mình trở thành giác ngộ, thì mình sẽ làm được cái công chuyện ứng thân ra, biến hóa ra khắp tất cả mọi cõi, thuyết pháp độ sinh này nọ, mình mới làm được những cái chuyện đó. Mình có cái pháp của Phật, mình không có đi đến cái chỗ nó được. Mặt khác á, cái Tam Bảo á, có mặt, nhiều người người ta có duyên, người ta nương về. Nếu mà lúc mà sư phụ này, trước khi đi xuất gia mà Tam Bảo không có, thì làm sao mình xuất gia? Phật Pháp không có, làm sao mình học Pháp? Rồi mình sống làm sao? Thì mình sống như mọi người thế gian. Vậy thôi. Cho nên cũng nhờ những cái người đời trước mình, nhờ những người Phật tử, những vị thầy xuất gia gìn giữ cái Tam Bảo đó, cho nên mình mới trở thành tu sĩ được. Mình mới trở thành Phật tử trước khi mình là tu sĩ. Rồi mình mới thấy ra cái hay của Phật Pháp đó, mình mới trở thành tu sĩ. Đấy. Tu sĩ là cái người hộ trì Tam Bảo cái mặt trong. Cái người cư sĩ, Uvatak Uvaji là hộ trì cái Tam Bảo ở mặt ngoài. Nhờ vậy mà nhiều chúng sinh, người ta có duyên, người ta được tiếp độ. Biết bao nhiêu vị tổ, biết bao nhiêu thành đạo giải thoát, nếu không có Tam Bảo, không có thành được cái đó. Và biết bao nhiêu vị thành Bồ Tát, rồi ứng thân trở lại, hóa độ chúng sinh, tiếp tục kéo chúng sinh lên. Tất cả cái sự giải thoát đó nó chân thật, cho nên nó cần công trình ghê lắm. Và nó cần một cái chỗ để mình tu học. Đó chính là cái chỗ Tam Bảo, cái cơ sở để tu học. Còn những cái cứu độ của thế gian nó chỉ nhất thời. Mình làm là để nhiếp chúng sinh, để có cái phần nào cái công đức mà Đức Phật dạy mình. Tất cả cái thiện của thế gian mình cũng đều phải làm để nhiếp chúng sinh mà độ họ. Nhưng mà mình phải có cái cách độ, tức là phải có cái Phật Pháp, phải có cái sự chứng quả giải thoát. Cho nên cái ngôi chùa, cái ngôi Tam Bảo là cái nơi để mình tu học. Chứ nó không có đơn giản chỉ là một cái nơi để mình để cái hình của mình ở trong cái bàn thờ vong khi sau khi mình chết. Thì nói rằng là cho về chùa tu, cho về chùa nghe kinh. Mà trong lúc còn sống thì mình cũng không bao giờ lên chùa, mình cũng chẳng biết kinh gì hết. Bây giờ thí dụ như bây giờ nói ông bà cha mẹ đi, mình thấy cả đời không biết đạo Phật gì hết. Bây giờ cái mình cho về chùa, suốt ngày ông bỏ chùa ông đi không à. Cái vong của ông suốt ngày nó đi khỏi chùa, ở trong chùa thì nó phá. Đó. Phá mới đòi ăn, cho nên sa di chưa kịp cúng thì là kéo chân, kéo tay nghe vậy thôi. Nghe mấy chuyện. Hay là quên cúng một cái là vậy quậy. Đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự cái ngôi chùa nó có cái công đức cao quý ở cái chỗ nó có chính pháp, nó có sự tu tập. Chứ nó không phải là một cái thờ cúng. Đó. Nhờ mình gần chùa, mình nghe pháp, mình khai mở, mình làm thiện, mình đóng góp cái phần mình ủng hộ, củng cố cái Tam Bảo nó vững chắc. Có cái công đức đó là mình mất là mình sinh cõi trời là ít nhất. Mình có sinh cõi người thì cũng là quý phái, quý tộc giàu có. Cái công đức đó của mình nó như vậy. Chứ nó không có cần là phải đem hình ảnh gì về chùa để đó. Dù là mình cảm thấy cần thiết thì tất cả quý thầy đều mở rộng, chấp nhận. Nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa chân thực. Nếu mà cứ đem hình về chùa là thoại giải thoát hết, thì Đức Phật chỉ nói một kinh duy nhất thôi, là kinh đem hình về chùa. Đức Phật sẽ nói cái gì sống cứ ăn chơi đi cho nó đã đời đi, làm gì làm đi, chết rồi nhớ mang hình về chùa nghe, rồi chấm hết. Phật nói xong tất cả chúng đều hoan hỷ phụ hành. Đấy, vậy đó. Thì biết là Đức Phật nói ra biết bao nhiêu cái công đức mình tuân hành, mình vâng theo, mình hành ít thôi mình cũng được công đức rất lớn. Đó là cái điều mà lợi lạc cho mình vô cùng, lợi ích cho mình vô cùng. Nên đó là cái chỗ mình hiểu đó. Cho nên đúng, mình vẫn cảm thấy có những cái mình chưa có tin tưởng được. Cho nên mình vẫn muốn là dù có mất rồi đó, mình cũng có cái gì gần chùa. Thì điều đó không có sao hết á. Chùa sẽ đáp ứng, nhưng mà mình phải biết cái ý nghĩa chính của chùa. Chính là nếu mà mình mà chỉ có cái nghĩa của chùa, nó chỉ có là cúng đám cho mình, rồi cho hình ảnh về chùa, rồi vong ở trong chùa, nghe kinh, nếu chỉ vậy cũng thôi á, thì thực sự ra nó không có bằng được. Nó chưa có bằng được là mình làm cái chuyện thiện ở thế gian. Cho nên chùa đâu phải như vậy, chùa cao quý lắm, tam bảo vô thượng. Cho nên đó, mình biết cái nghĩa đó mà mình ủng hộ cái ngôi chùa thì cái công đức mình rất nhiều. Nó có những cái liên hệ của nhân quả nó rất đặc biệt. Nếu mà có một cái ngôi chùa có chính pháp của Phật để mình học hỏi tu tập ấy, thì mình chỉ cần ủng hộ thôi là tự nhiên trí huệ của mình nó cũng khai mở. Nó có, đó là cái ý nghĩa tùy hỷ công đức. Khi mà mình ủng hộ vậy, tức là mình bằng lòng, vui, vui với lại cái đạo tràng, vui với lại cái tam bảo đó, thì tự nhiên ở đó học tu cái gì thì tự nhiên mình cũng được cái công đức đó. Nó làm cho mình tăng trưởng. Cho nên cái Phật Pháp nó có nhiều cái linh thiêng mầu nhiệm. Đức Phật giác ngộ, mình biết ba vô số kiếp, mà không có nói là trước ba vô số kiếp. Cái kiếp nó rất là lâu, lâu tính không có bằng con số được. Mà bây giờ là mỗi một kiếp như vậy á, mà bây giờ là vô số kiếp, mà ba lần vô số kiếp, Đức Phật làm tất cả những cái chuyện lợi ích cho con người, cho thế gian. Đức Phật làm tất cả mọi chuyện từ thiện, báo hiếu cha mẹ nuôi dưỡng, tất cả cấp cô độc, ban thí, bố thí làm. Đức Phật thí cả tay chân mình ấy, cho chúng sinh. Đức Phật đã từng làm vô lượng kiếp, làm chuyển luân thánh vương, làm một cái vị lãnh đạo, sếp của một đất nước lớn, và đem lại tất cả những an ninh hạnh phúc cho người dân. Rốt cuộc thì Đức Phật kết luận nó không thể nào cứu được cái nghiệp quả của họ. Người này vẫn có tạo nghiệp này, người kia vẫn tạo nghiệp kia, rồi vẫn phải bị quả báo, rồi đau khổ, rên la. Cho nên hồi lúc đó Đức Phật còn là Bồ Tát, Đức Phật mới thấy ra cái nghĩa đó. Cho nên Đức Phật mới phải đi tìm cái con đường cứu độ chân thật này. Con đường giác ngộ nó mới thành cái đạo Phật. Đây là cái chỗ từ bi thương người và làm được cái việc làm là có thể cứu được tất cả mọi người cho đến cái chỗ không bao giờ khổ nữa. Cái đó nó chính là cái đạo Phật. Không chỗ nào mà thương người bằng, từ bi bằng, không chỗ nào mà có thể cứu độ bằng, chân thật bằng ở trong cái đạo Phật, cái Phật Pháp. Nên khi mà mình hiểu như vậy thì mình sẽ nương tựa, mình sẽ phát tâm nương tựa rất là mạnh. Và mình sẽ biết đó là cái nơi tạo công đức cho mình, tạo tất cả công đức cho mình để mà mình thực hành, mình duy trì. Mình là một người con Phật, mình phải giữ gìn cái gia sản, giữ gìn những cái gia sản quý báu, bởi vì quý báu ở cái chỗ nó giúp hết tất cả chúng sinh, mình phải giữ gìn lấy cái đó. Đó là cái của mình, việc làm của mình. Cho nên người Phật tử mình đừng có nghĩ là tất cả trách nhiệm nó nơi ông thầy. Ông thầy là một phần trong cái trách nhiệm đó ở bên trong, mình là cái phần trách nhiệm bên ngoài. Mình với vị thầy là hai người con Phật, hai người con bình đẳng của Đức Phật. Đức Phật có bốn chúng, nói tóm lại Tỳ khưu ni, U bà tắc, U bà di. Bốn chúng của Đức Phật đều đắc quả từ Tu Đà Hoàn trở lên. U bà tắc, U bà di là cư sĩ, cho nên đều là con Phật hết. Cho nên mình phải giữ gìn cái ngôi tam bảo của Đức Phật đó, làm căn bản, rồi mình mới hành động lợi lạc cho chúng sinh. Có cái gốc, có cái căn bản lợi lạc đó. Rồi, cái lúc bây giờ mình mới giúp người ta. Cho nên mình nhớ chuyện người cấp cô độc. Lúc chưa có quy y Phật, lúc chưa gặp Phật đó, người cấp cô độc giúp người ghê lắm. Giúp. Khi quy y Phật rồi, vẫn giúp như thường. Giúp y như xưa. Nhưng mà cái người nào giúp bình đẳng, nhưng mà cái người nào mà muốn trở thành nô bộc ở trong nhà, muốn vào đó làm nô bộc ở trong cái nhà của ngài cấp cô độc, thì phải có một cái điều kiện, nhất là phải quy y tam bảo. Ông cần vào nhà tôi làm gì hết, tôi vẫn bố thí cho ông. Nhưng mà ông muốn vào thì ông phải quy y tam bảo. Đấy, thì mình biết được là cấp cô độc là Tu Đà Hoàn, một bậc chứng thánh rồi. Cho nên biết rõ cái giá trị của đạo pháp, của tam bảo nó đến đâu. Cứu độ người ta là ở chỗ đó. Đó là như vậy. Cho nên mình hiểu nghĩa đó, nó là thì mình biết rõ cái cách mình hành xử. Cách mình hành xử đối với tam bảo và đối với đời sống của người Phật tử. Thì Thế Vụ vẫn ca ngợi công đức, tán thán công đức của tất cả mọi quý Phật tử giúp đỡ, thì ban ẩm thực, ban nấu nướng rất là cực, ít khi có dịp mà nghe pháp trong bếp. Tất cả những cái ban trang trí này nọ, trong đạo Phật nói bất cứ cái gì nó cũng là một cái nghiệp của mình, là cả một cái nhân, nó sẽ có ra quả báo. Những vị mà gọi là trong chùa hay kêu là hương đăng, cắm bông cắm hoa cúng dường trang nghiêm bàn thờ Phật đó, thì công đức nhiều lắm. Nhưng mà trong đó có một cái đời sau đẹp lắm. Càng làm đẹp bao nhiêu, người ta càng thấy, người ta càng nhiếp tâm, người ta tán thán. Người ta nhìn thấy cái bàn thờ, người ta nhìn thấy tượng Phật trang trí ở đó, tự nhiên người ta quy kính. Thành ra mình được tất cả những cái lợi lạc đó, có cái công đức vậy. Đời sống của mình nó cũng qua đi hết đi, một khi nó đã ổn định rồi đó, thì cái người Phật tử mình phải lo cho tam bảo. Cuộc đời của mình nó có ý nghĩa, tất cả cho đến khi mình ra đi, mình có một cái nơi nương tựa, có một cái công đức vững chắc, yên tâm, an tâm ra đi, không sợ hãi. Như Vụ thì tán thán cái công đức đó, tán thán công đức như vậy, kể cả bất cứ phụ giúp, cho đến cái công đức mà nghe pháp, học pháp của mấy Phật tử ở đây. Mình là lứa trẻ ở Đan Mạch này, mấy thầy cô khen quá là khen đi, mà không ngờ nghe, không ngờ Đan Mạch này nó nghe, đứa trẻ ngoan ngoãn quá, đứa trẻ của Na Uy nó không bà trợn, tuy rằng nó chịu học, nhưng mà đứa trẻ Đan Mạch này rất là ngoan, mình không giúp đỡ, nó có cái duyên rồi mình không trợ giúp, thì trong tương lai á, mình trợ giúp vậy là để cho có những cái, trong tương lai nó tiếp tục có, các vị tỷ khu ni, u bà tắc, u bà di để giữ vững làm cho tam bảo được trường tồn. Cho nên cái công đức của mình, á, mình xây dựng cho những cái người lớn là để người ta được từ giờ cho đến cái lúc ra đi, người ta được một cái nơi nương tựa vững chắc, công đức đó. Xây dựng cho những người trẻ là để cho cái tương lai nó còn nữa. Thì như vậy là cái công đức của mình nó rất là nhiều và lâu bền. Mình có nhìn xa, nhìn rộng, chứ mình không chỉ có nhìn trước mắt, không có chỉ nhìn cho cá nhân mình. Cho nên khi mình về chùa là mình lo cho mình có nơi nương tựa, nhưng mình muốn lo thật cho mình phải thấy cái công đức của Tam Bảo, và mình phải hộ trì cái Tam Bảo và tạo một cái công đức lâu dài về tương lai nữa, tức là cho cả giới trẻ nữa. Thì lúc bây giờ á, mình được lợi là hạng nhất, lợi nhiều nhất. Chứ đừng có nghĩ cho mình, rồi không có biết nghĩ cho ai thì nó sẽ trở thành ích kỷ. Nghĩ cho mình là phải biết duy trì Tam Bảo và duy trì Phật tử, duy trì những cái mầm mống hộ pháp trong tương lai, để pháp, để Phật còn mãi trong cuộc đời này. Thành ra công đức của mình có nghĩa là như vậy. Từ ủng hộ chùa chiền cho đến ủng hộ khoa học, nó có nghĩa như vậy. Thì phụ nói đại khái vậy. Tán thán lần nữa công đức cầu chư Phật ra hộ. Bây giờ đến lượt tiếp luôn. Tiếp luôn à. Tiếp luôn. Nghe thầy Tâm Duyên nói không?
Nói hoài rồi, tôi cũng tâm sự nhiều lắm.
Thôi rồi. Đây thầy Tâm Duyên để tâm sự riêng ha. Thì nó có cái điều thì dĩ nhiên mình học pháp nhiều, mình tư duy có này nè. Càng học về đạo Phật á, rồi mình sẽ thấy cái chỗ mà quan trọng nhất là tâm. Tâm quan trọng lắm. Tâm là tất cả đó. Đạo Phật nói tất cả do tâm tạo. Rồi đạo Phật nói chính tâm của mình là Phật. Nhưng mà lúc đầu thì mình không có nhận được. Nhưng mà mình nghe pháp nhiều, nghe kỹ, nó thấm dần. Tại sao phải nghe nhiều? Bởi vì mình nghe lần ấy, nó bay hơi, nó bốc hơi mất. Nhiều khi mình thấy hay lắm mà về nhà nó quên hết à. Cho nên mình nghe nhiều. Nghe nhiều. Mà chính vậy đôi khi sư phụ mình cũng phải lặp đi lặp lại nhiều. Mình muốn cho nó thấm. Thì khi nó thấm rồi á, thì cái mình nghe tiếp á, nó mình sẽ tiếp thu mau. Và nó vào, nó giữ lại. Cho nên những cái căn bản mình phải nghe cho nó thấm lắm. Có nhiều người nghĩ cái này nghe rồi, cái này nghe rồi, không phải đâu. Cái pháp tu quán về tính không á, của cái phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, là mình phải học về cái lý luận của cái tính không đó. Mình phải học đi học lại. Phần nhiều cái học nó có nhiều môn nữa đó. Cái học về cái luận lý đó, nó rất là khó. Cho nên lắm lúc cái chương trình nó kéo dài cho một cái vị học á, là 20 cho đến 25 năm. Rồi đến khi mà tu á, thì cái vị đó bắt đầu quán, ngồi quán, quán. Khi mà quán xong á, quán tính không xong á, thì cái vị đó đó phải ôn lại cái, những cái học của mình. Ôn lại những cái lý luận nó, ôn lại cứ như vậy á. Tại sao nó là không? Vậy 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 nó là không như vậy, vậy không, cái không nó là như vậy, không nó không phải là như vậy, đừng có hiểu lầm vậy, cứ tiếp tục vậy. Cái đó là cái đã học bao nhiêu năm rồi đó. Nhưng mà cái sâu một cái tu quán rồi đó là phải lập lại cái đó. Đó. Cho nên mình biết rằng là cái này nó là cái chứng của chân lý, nên mình đừng có nghĩ đơn giản. Khi nó thấm á, nó tạo thành một cái công đức về trí huệ cho mình rất là mạnh. Thì chính vậy á, mà mình phải nghe nhiều nó thấm, thấm rồi mình biết. Từ từ mình nhận ra được tâm á, nó rất quan trọng. Và tâm nó làm chủ hết tâm thức của mình. Thì, tất cả Đức Phật nói cái hành động của mình á, hành động là nghiệp, hành động bằng thân khẩu ý, thì nó có thiện cái ác. Cái thiện cái ác đó nó là cái nào? Cái mình là thiện, mình nói thiện tức là mình đi mình cứu một cái người nghèo, bố thí cho một người nghèo, mình kêu có đó là thiện. Ác là mình đi la một người, mình đánh một người, đó là ác. Nhưng mà Đạo Phật nói không phải. Đạo Phật nói cái đó nó chỉ là cái hành động ở nơi thân với khẩu. Và nó được hướng dẫn ở nơi ý. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cái thiện ác đó, nó nằm ở nơi tâm. Cho nên sư phụ nhớ hồi nhỏ, hồi mình còn nhỏ, nhiều khi cái bà cụ á, bà la, bà la cả nhà, bà la mắng, xong rồi ngày hôm sau cái gì á, thì bà cụ bà mới nói, bà bảo bà mà ông la thì ông cụ á, ông sẽ đập cả nhà. Cho nên bà la như vậy thì ông cụ cũng thôi. À, thì bây giờ cái la đó nó không phải là ác. À, thì mình phải nhìn ở trong tâm của cái người ta la. À, cái la đó, nếu cái tâm nó là thiện, thì cái la mắng nó là phương tiện. Nó không có nghĩa là ác nữa. Còn bây giờ một cái người ta nói năng với mình rất là lễ độ, dịu dàng. À, mình đi cái người ta dẫn, rồi người ta giúp đỡ. Rồi mình muốn mệt cái người ta tìm cái ghế đến cho mình ngồi. À, rồi người ta an ủi, người ta vỗ về, đứng người ta quạt cho mình nếu mình nóng. Người ta nói những cái lời rất là ngon ngọt với mình. À, xong lát nữa người ta lấy mất của mình 10.000 ta đi luôn. Thì bây giờ những cái hành động đó, nó vỗ về dịu dàng đó, nó có là thiện không? Cho nên mình đâu có nhìn những cái nghiệp thân khẩu mà tự nhiên mình kết luận nó là thiện ác được. Mình phải nhìn vào trong cái tâm. Cái tâm nó quyết định là thiện hay ác. Chứ nó không phải là cái hành động bên ngoài. Mình dù một người đi bố thí, cái người nó đi theo, thì nó bố thí thì thôi đi nhậu đi, bố thí đi. Mình đi, cái người đi theo, người nó đi theo, người ta thấy thí này thí nọ, thấy vui quá. Người nó bảo ở cái này có lý ạ. Nhưng mà cái tâm của người đó là thấy vui. Chứ nó không có biết gì về thiện hết á. Cho nên cái bố thí nó không có thành thiện. Nó là ham vui. Có nhiều người ta đi chùa vì ham vui. Ở nhà buồn. Mà uống rượu vô thì nó allergy. Cho nên thôi lên chùa cũng có bạn có bè thì người ta thấy vui. Cho nên cái đầu tiên đó, cái con người đó người ta chưa có nghe pháp á, người ta có thể như vậy. Nhưng mà khi người ta có dịp lên chùa á, ta ngồi ta nghe pháp cái từ từ á, người ta thấy nó có lý. Cái lý lẽ nó hay. Rồi cái bắt đầu người ta chuyển tâm. Thì cũng có thể là một cái người người ta đi bố thí vì ham vui. Nhưng mà sau đó thấy người nghèo, thấy tội, thấy giúp đỡ, người ta cũng chuyển tâm. À, và cũng có nhiều người á, mới đầu á, thì tội nghiệp lắm. Bố thí riết cái nó nhảm. Nó nhảm mới chán rồi cái người đó người ta có cái thích khác người ta cũng bỏ. Người ta cũng chuyển tâm. À, cho nên mình biết là nó có nhiều cái như vậy. cũng như có nhiều người đi chùa cũng hăng say lắm, thời gian cái không đi nữa. Cho nên phần nhiều nó phải có nghe và nó phải có khai mở thì nó mới bền vững, nó mới bền vững, nó mới mãi mãi được. Cho nên không có cái sự khai mở nó không có được. Người ta sẽ làm theo cái tình cảm. Có nhiều người cũng rất là thích đi chùa, cũng thích bố thí, nhưng mà không được như ý, về không đi nữa, chẳng bố thí cũng chẳng đi chùa nữa, thấy như vậy. Cho nên mình biết rằng là nếu cái tâm của mình mà nó sáng, nó tỏ, nó rõ về cái ý nghĩa của thiện, Đức Phật dạy cho mình thập thiện, rồi mình biết về cái ý nghĩa cao thượng của đạo, đấy, tâm mình mà nó rõ ràng thì chắc chắn tâm mình nó thiện. Cái thiện nó đi theo với cái huệ, cái sự sáng tỏ. Mà càng sáng thì cái thiện nó càng vững chắc. Càng tối thì cái thiện nó chỉ theo tình cảm. Nay mưa mai nắng. Cho nên mình phải có một cái sự sáng suốt, mình mới lập được cái thiện căn vững chắc. Thì tâm nó, tâm sáng là nhờ học, được khai mở, học Pháp. Mà đạo Phật là một cái đạo chuyên về cái vấn đề chân lý và thiện. Cho nên mình biết trong tất cả tôn giáo, người mà theo đạo Phật không có ỷ vào cái tôn giáo của mình để mà làm ác được. Phật là vô thượng, Phật là trên tất cả các vị trời, các vị thần thánh thượng đế. Nhưng mà mình không có ỷ vào Phật để mình làm ác được. Mà một khi mình đã đương vào Phật thì mình phải hành theo cái thiện và phải xa cái lìa cái ác đi. Đó mới là theo Phật. Thành ra đạo Phật là một cái tôn giáo nó không có mê tín và nó không có cuồng tín. Đức Phật nói ai thấy Pháp là người đó thấy ta. Cho nên ai hành theo Pháp đó là người theo ta. Chứ không phải con thương Phật nhất, con kính Phật nhất, con gì Phật nhất. Mình biết đến lúc mà Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa mà xô đá xuống ở trên núi để giết Phật á, thì vua Đế Thích mới đập cái viên đá đó nó nát ra, nhưng mà nó có một cái mảnh nó sắc lắm, nó bắn, nó đâm vào chân Đức Phật chảy máu. Khi mà Đức Phật được băng bó, Đức Phật nằm ở trong hang. Lúc bây giờ đó là mình nói là một cái quả báo á, cái vết thương nó hành, thì Đức Phật nằm điều phục cái tâm mình. Thì tất cả các vị tỳ khưu khác nghe cái chuyện đó thì vị thì vác gậy, vị thì cầm cây, cầm gì đủ thứ, cầm đá làm gì đến bao trước cái hang Đức Phật nằm đó. Bảo là ai là cái người hại Phật, kẻ nào hại Phật, mình phải bảo vệ Đức Thế Tôn. Thì làm như vậy là biểu lộ tất cả cái tâm thành kính và tình cảm của mình đối với Đức Phật. Rè đầu ghê Đức Phật là bị Đức Phật của Đức Phật đuổi đi hết. Đức Phật nói ta không cần một cái sự bảo vệ như vậy. Bảo vệ theo lối thế tục, ta không cần. Đức Phật mới nói ra một bậc đạo sư nó có bao nhiêu cái cấp. Thì có những cái vị đạo sư là phải nhờ đệ tử bảo vệ và che chở, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà Đức Phật là một vị đạo sư không cần cái chuyện đó. Đức Phật đó làm tất cả những cái công đức thiện và không còn một cái ác gì, và không còn một cái ham muốn bất cứ là cái gì của cõi trời hay là của những cõi thiền định ấy. Đức Phật giải thoát hoàn toàn. Đức Phật không sợ bất cứ một cái gì. Và không có một cái kẻ địch nào có thể làm, có thể giết hại được Phật. Cho nên chỉ có thể làm chảy máu được thân Phật, chứ không thể giết được Phật. Cho nên Đức Phật không có một cái sự sợ hãi gì hết, không cần một cái sự bảo vệ gì hết. Ở trong đạo Phật đó, khi mà đã có cái tín nhân quả đó, thì những vị đó có những cái năng lực vô úy. Ví dụ như ngài Đỗ Thuận đó là tổ của Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tông. Người ta cúng dường cho ngài một cái đôi hài rất đẹp, rất quý. Ngài bèn mang cái đôi hài đó ra, treo ở trên cái cây. Mà ở giữa cái chợ mà nó toàn là đầu trộm đuôi cướp, du đãng du côn, xã hội đen, treo ngay đó đó. Ba ngày sau trở ra vẫn còn, nó không mất. Ngài đem về, mọi người mới thấy vậy, lạ quá, mới hỏi mà tại sao mà ngài để ngoài đó, mà tại sao mà ba ngày mà nó không mất. Ngài bảo chứ bởi vì trong những đời trước ta không có bao giờ mà phạm cái giới ăn trộm của ai hết, thì làm sao ta mất đồ được. Mình thấy những cái bậc họ tin nhân quả đó, họ thấy ra nhân quả đó, họ có những cái năng lực rất là mạnh, không sợ hãi như vậy, làm sao ta mất được. Để chứng minh cho mấy ông biết hết đó. Không có ai hỏi cái câu là tại sao ngày ra ngày treo ở trên nó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu thì thứ nhất là ngài muốn cho thấy, thứ hai là bố thí. Nếu không ai lấy hết thì mới nhận. Bây giờ người ta cúng dường mình rồi, nhưng mà đó là một cái đôi hài đẹp quý, ngài không cần. Bây giờ ngài bố thí lại cho chúng sinh, mà chúng sinh không nhận, bố thí bình đẳng cho nên treo đó thôi. Không nhận thì ngài lấy về. Cho nên mình biết là ở trong đạo Phật, những cái pháp của đạo Phật mà mình được khai mở cái tâm của mình mà nó sáng tỏ, nó vững chắc á, thì mình vừa có cái năng lực thiện, mà mình vừa có một cái lực rất mạnh để sống, mà từ từ nó không còn sợ hãi nữa. Mình tin nhân quả. Cho nên trở lại biết rằng là tâm nó quan trọng lắm. Tâm cần phải được soi sáng, tâm cần phải được khai sáng lên. Mà nó có một điều này, Đức Phật cho mình hay là cái trí huệ, cái giác ngộ á, nó là một cái năng lực của tâm thức mình. Chứ nó không phải là của riêng Đức Phật. Tất cả mọi tâm thức á, nó có cái năng lực giác ngộ. Nó có cái năng lực của trí huệ giác ngộ. Mà hết cái giác ngộ với trí huệ là nó thiện và nó chân thật. Cho nên cái năng lực đó sau này nó được kêu là Phật tính. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Bởi vì chúng sinh đều có tâm thức. Chính cái tâm của mình á. Con người mình tạo ra một cái thế giới như vậy, nó là từ tâm á, gốc nó từ tâm á, mình phải thông minh. Cái thông minh á, là nó mới ra cái khoa học, nó mới ra cái sáng chế, nó mới tạo nên như vậy. Khi mà thông minh á, thì nó thấy ra là nếu mà ác á, là chỉ có làm hại nhau và giết nhau thôi. Cái sáng suốt trong tâm nó thấy là không nên như vậy, cho nên nó mới kêu gọi cái sự hòa bình. Nó đều là cái sáng ở trong tâm hết á. Mình biết nó là như vậy, cho nên cái tâm nó lợi hại lắm. Mình chế máy bay bay á là do từ tâm á. Nếu mà mình không có một cái tâm sáng, tâm mình mà nó tối như con chim, tối như con chó nó, thì nó không có thể tạo ra cái gì hết á. Cho nên mình đừng có để cái tâm mình nó cứ tối dần đi, rốt cuộc nó như con vật. Mà mình phải tiếp tục khai mở cái tâm mình cho nó sáng. Mà cái đạo Phật nó đưa cái tâm sáng mình đến cái mức độ là mình thành Phật mà, viên mãn. Cái Phật Pháp khai cho nó đến mức như vậy. Cho nên mình hiểu là thực ra mình biết là mà tối là tự nhiên nó tạo nghiệp, nó sinh bệnh. Sáng là tự nhiên nó thoát, nó lợi ích. Cho nên vì vậy là cái sự sáng suốt trong tâm nó rất cần thiết. Hết đã sáng rồi là mình thiện. Sáng chừng nào mình thiện chừng đó. sáng chừng nào mình thiện chừng đó. Và cho dù mình có cái thiện mình nó còn yếu, mình bị vi phạm cái lỗi lầm, là lập tức mình phải sám hối. Tự nhiên mà là mình chấp nhận cái sám hối liền. Cho nên nó sáng trở lại. Cho nên cái sự đạo Phật là một cái đạo mà thấy rõ cái năng lực của tâm thức. Đến cái mức độ mà mình không có thể tin nổi nó. Nó bất tử và nó an lạc vĩnh viễn. Cho nên đó, nếu mà mình tin Phật, mình biết mình có một cái Phật tính như vậy, mà mình không có khai nó ra, mình không có tìm cái duyên nữa để cho nó mở ra, thì thực sự ra nó rất là uổng. Mình không mở được nó, mình còn nhiều nghiệp mà quả báo nó tới, thì nó lại ngăn chặn cái con đường đạo của mình, không biết bao nhiêu kiếp nó ngăn trở. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là cái đạo Phật á, coi trọng cái tâm lắm. Đôi khi mình đã thấy những cái tà đạo họ không có cái pháp trí huệ. Cho nên những cái tà đạo luôn luôn là mình phải làm một cái điều gì, làm một cái điều, họ hay kêu gọi những cái điều tốt để làm. Bởi vì họ thiếu cái trí huệ. Cho nên họ chỉ kêu gọi làm những cái điều hay, điều tốt. Lấy cái đó để lôi kéo người ta. Có nhiều cái đạo nói là họ hết cách để nói cái thiện gì. Họ nói mình ăn chay như vậy chưa đúng là chay. Tự nhiên là lấy mấy cái chuyện mà nó thực sự ra nó không quan trọng gì hết, mà nó không có cái nghĩa gì hết, rồi để cao đó lên để cho thấy rằng là mình mới là một cái đạo hay, mà trong khi cái trí huệ không có gì hết, không thấy ra cái chân lý, không biết là cái khổ đau là gì, không biết thế nào là thoát khổ, mà cũng không biết cái thế nào là thiện ác, nhân quả nó ra sao không biết gì hết, cái sự thật của con người của mình nó diễn tiến sao, mình từ đâu sinh ra đây, chết rồi mình đi về đâu, không biết gì hết, cứ chỉ vào là làm này hay, làm kia hay, giúp người. Cái nỗi mà nó có những cái đạo như là Bạch Liên giáo á, mà cái thời nhà Thanh á, mà nó bùa chú cái này nọ, mà lại thờ là thờ Phật Di Lặc nghe. Và nó có nhiều phái lắm, trong đó có một phái không biết không, luôn luôn mình phải giúp người. Người nào mà vào cái phái đó nó là nghèo mấy là được giúp hết, được giúp đỡ, là gặp người nghèo cùng là phải giúp đỡ, kéo nhau đi giúp đỡ đó. Làm thiện lắm, làm lắm, mà giáo lý không có, không có cái gì khai mở ra cái chân lý trí huệ hết. Cho nên mình biết cái quý nhất đó, cái không có hy hữu mà không có ở trong tất cả các trí khôn của thế gian và các tôn giáo của thế gian, nó là cái trí huệ, cái Phật Pháp, cái Pháp của Đức Phật, nó không có. Ma Vương cũng có thể hiện ra thân Phật, nhưng mà Ma Vương không thể nói Pháp được. Biết. Cho nên Đức Phật mới nói câu, ai thấy Pháp người đó thấy ta. Đức Phật mới nói, ai mà thấy ta qua hình tướng, thấy ta, nghe ta qua âm thanh, người đó vẫn còn ở trong tà đạo. Phải thấy ra cái chân lý mà ta khai giảng, thấy ra Pháp, người đó mới là thấy ra Như Lai. Cho nên Đức Phật nói Pháp để khai cái tâm của mình ấy, nó càng sáng chừng nào mà Đức, cái Pháp của Phật nó khai đến nó sáng mức cùng cực, lúc đó nó có những cái năng lực mà mình nghe ở trong kinh điển của Phật, ứng thân khắp mọi quốc độ. Quang của Đức Phật là cái năng lực đó, nó chiếu khắp mười phương cõi không hề chướng ngại. Đức Phật cái Pháp nó khai đến cái mức như vậy. Lúc đó thành Phật đó, là ứng thân là độ chúng sinh. Ứng thân độ chúng sinh. Mà ứng thân đến mức là ứng vào cái loài đó luôn. Cho nên trong những cái kiếp làm Bồ Tát đó, thì chưa nói là thành Phật đó. Mà Đức Phật đã lấy cái nghiệp của súc sinh đó, để cứu độ súc sinh, lấy nghiệp của chư thiên để thuyết pháp cho chư thiên, lấy nghiệp của súc sinh làm những con nai chúa, những con trâu chúa, làm những con khỉ chúa, cứu độ cái bầy khỉ đó. Cho nên mình hiểu cái công năng của tâm thức nó mạnh lắm, mà chỉ có cái Phật pháp là mới khai mở cái ra được cái công năng đó. Nên đó, mình hiểu vậy thì mình biết cái quý, quý giá. Mình biết cái quý cái tâm mình. Quý lấy cái tâm của mình. Quý nó bằng cách nào? Giữ cái tâm của mình bằng cái Phật pháp, bằng cái công đức, cái tam bảo. Giữ lấy cái tâm đó. Đừng có dùng cái tâm đó mà đi hành. Hành những cái chuyện tà, hành những chuyện ác. Đó. Thì là nó che hết mất tất cả những cái năng lực vĩ đại, ở năng lực vô thượng của tâm. Cho nên tam bảo bảo vệ mình, nếu mình nương tựa là bảo vệ cái tâm của mình được trong sáng và tăng trưởng cái trong sáng lên. Rồi, A Di Đà Phật.